Này gì, cho tôi hỏi câu này, có phải còn có một nam thanh niên nữa cũng chết ở đây đúng không? Mợ tôi nghe thấy câu hỏi của anh ta xong, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tao sao mà biết được? Mày xem cái loại người bị điên như mày, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Nói rồi, mợ tôi bò dậy, chạy trối chết xuống dưới núi. Lâm Hướng muốn đuổi theo bà ta nhưng bị Trang Tệ Ca ngăn lại. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Chỉ thấy mợ tôi chân nam đá chân chiêu, chạy một đoạn lại ngã sấp mặt như chó ăn phân. Có điều, lần này thực sự là ăn phân chó thật. Ha ha ha, mợ à, đừng vội như vậy chứ. Hôm nay là ngày vui nhất trong đời tôi. Đợi đến khi mợ tôi hoàn toàn đi mất, Trang Tệ Ca mới lấy từ trong túi ra một lá bùa đốt đi, sau đó vẩy vẩy lên người tôi với Lâm Hướng. Oán hận của hai người chưa giải, vì vậy mới chưa được vào luân hồi. Đợi đến khi ân oán đều giải rồi, tôi sẽ giúp hai người siêu độ. Trang Tệ Ca, anh nhìn thấy chúng tôi à? Anh ta cười cười, có chứ, tôi còn nghe thấy cô bảo tôi giả thần giả quỷ cơ. Tôi lại quay qua Lương Giai bên cạnh, chỉ vào Lâm Hướng ở kế bên, Giai Giai, cậu có nhìn thấy Lâm Hướng không? Lương Giai gật gật đầu, bây giờ tớ có thể nhìn thấy cậu ta rồi. Sau khi tra hỏi, tôi mới biết được vị đại sư trong miệng Lương Giai chính là Trang Tệ Ca. Anh ta ngoài mặt thì rêu rao kêu mình là blogger linh dị, nhưng bên trong đúng thực sự là pháp sư bắt ma chính hiệu. Đợi đến khi Trang Tệ Ca làm xong pháp sự cho hai chúng tôi, Lương Giai tức giận đùng đùng túm lấy Trang Tệ Ca không buông. Một mình anh mà lại thu tiền của tôi đến tận 2 lần, đồ lừa đảo, trả lại tiền mau. Cô gái ơi, phát trực tiếp với siêu độ là hai người kiếm sống khác nhau đó. Trang Tệ Ca bất lực, chỉ có thể đưa hết tiền lại cho Lương Giai. Anh ta còn nói, khi nãy người mà anh ta quay được không phải tôi, mà là Lâm Hướng. Tôi đã báo cảnh sát rồi, mấy người không cần cảm kích đâu. Đúng rồi, cô đừng gọi tôi là Trang Tệ Ca, quá là khó nghe, gọi tôi là Trang đại sư đi. Cảnh giới của Trang Tệ đột phá rồi à? 20 phút sau, phía cảnh sát đã cho người đến. Bọn họ tìm thấy thi thể của Lâm Hướng trong giếng, đồng thời bắt đầu đi điều tra tìm hiểu những hộ dân xung quanh. Tôi bảo Lương Giai về trước đi làm đi, đừng để bị tôi ảnh hưởng đến tiền thưởng tháng này. Cô ấy liền bày ra sắc mặt khó coi, lỡ tớ về đi làm, cậu lại đi đầu thai mất thì biết làm thế nào. Không đâu, nếu tớ đi đầu thai, chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để quay về tìm cậu. Dưới sự tận tình khuyên bảo của tôi, cuối cùng Lương Giai cũng cố gắng tiến một bước, ngoái lại 3 lần mà rời đi. Con nhỏ ngốc nghếch này, tôi với Lâm Hướng đi theo Trang Tệ, không, là Trang đại sư đến chỗ đám đông đang tập trung. Tôi nhìn thấy mợ tôi đang thập thò phía sau giả vờ trà trộn vào đám người nhòm ngó bên trong xem náo nhiệt. Tôi nhớ ra rồi, ông Lý ở bên cạnh nhà kích động chạy đến trước mặt cảnh sát, tôi đã từng thấy qua bộ đồ này. Tôi nhìn thấy thần sắc mợ mình cực kỳ hoang mang, cùng lúc đó cũng có một vị cảnh sát khác chú ý đến bà ta. Khi cảnh sát hỏi mợ tôi, bà ta không dám ngẩng đầu. Người phụ nữ nhà quê như tôi thì biết cái gì được cơ chứ, đồng chí cảnh sát, tôi sợ người chết lắm, tôi đi về trước đây. Cảnh sát cũng không tiện hỏi han bà ta thêm nữa, chỉ có thể để bà ta đi. Anh hỏi thêm nữa đi, hỏi thêm là có thể hỏi được rồi. Tôi ở bên cạnh tức tối dậm chân. Nhưng bọn họ không thể nghe thấy tiếng của tôi, chỉ có mỗi Trang đại sư là nghe thấy thôi. Anh ta túm lấy tôi nói, cô đừng phí công vô ích nữa, quỷ khí trên người các cô đã bị tôi phong ấn lại rồi, dương gian có quy tắc của dương gian, người bình thường không nghe thấy lời các cô nói đâu. Nhưng tôi có thể đảm bảo hai người sẽ không phải chịu oan uổng. Còn nữa, tôi tạm thời phong ấn hồn phách của Lâm Hướng ở đây, nếu không cậu ta mà đi đến đồn cảnh sát thì khó mà có thể quay lại. Nói thật thì tôi cũng không tin lời anh ta nói cho lắm. Tại sao anh ta lại có thể giúp đỡ chúng tôi đến mức này cơ chứ? Không phải nên bắt gọn bọn tôi lại rồi diệt trừ, hoàn thành công việc bắt ma của anh ta à? Nhưng cho dù có lo lắng thêm nữa thì cũng chả có lợi ích gì. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể nhờ anh ta giúp đỡ mà thôi. Được, nghe theo anh hết vậy. Trang đại sư có lẽ sợ tôi tức giận, trước khi đi còn nói thêm một câu, nếu như hai người có gì cần nhờ tôi giúp đỡ, chỉ cần cùng nhau dẫm vào một bãi phân chó rồi gọi tên của tôi sẽ nghe thấy được. Dẫm phân chó gọi người xuất hiện, đây là loại hình pháp thuật gì vậy? Tại sao phải dẫm phân chó chứ? Bí mật trong ngành, không thể tiết lộ. Trời gần tối, mặt trời sắp lặn với sắc cam rực rỡ khuất dần sau đỉnh núi đằng xa. Lâm Hướng giữ khoảng cách khá xa với mộ của tôi, rồi đứng đó nói xin lỗi tôi. Xin lỗi, vì tôi mà cô mới xảy ra chuyện. Còn nữa, là tôi cố ý tiếp cận cô, đơn giản là tôi cảm thấy có lẽ cô sẽ có ích đối với tôi. Vì vậy mới cố ý xuất hiện trước ống kính. Hay là cô cứ yêu cầu tôi làm cái gì đó cho cô đi có được không? Sống chết có số, phú quý do trời, là do bản thân tôi vô dụng, đâu thể trách cứ người khác được chứ. Bình thường tôi chả có sở thích nào cả, chỉ thích lên mạng thôi. Về phần Lâm Hướng ý hả, chỗ hữu dụng nhất của cậu ta. Cậu nhảy cho tôi xem đi, điện thoại của tôi bị Trang đại sư thu mất rồi. Trước khi Trang đại sư bỏ đi, không chỉ thu điện thoại của tôi còn thu luôn cả mạng wifi. Anh ta bảo nếu như tôi tiếp tục sử dụng sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của Lương Giai. Tôi vốn dĩ đã là con ma mệnh ngắn, để cho chị em thân thiết của tôi có thể sống lâu cho nên tất nhiên tôi sẽ đồng ý. Thế nhưng ngày dài tháng rộng, nếu như tôi không nghịch gì đó thì sẽ lại nghĩ đến cậu mợ của tôi, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ. Hơn nữa, tự cậu ấy nói muốn làm gì đó, sao tôi có thể từ chối được. Vậy cậu cứ nhảy trước thử hai đoạn xem sao, bắt đầu từ đoạn ra xoay hông đi. Nghe thấy yêu cầu của tôi, Lâm Hướng ngượng nghịu, ngại ngùng, có hơi không tình nguyện, có thể đổi cái khác được không? Một con ma bị hủy dung mà vẫn còn tư tưởng như khi còn làm thần tượng hả? Không được, chúng ta đều là ma, cần phải thoải mái lên. Được rồi, nhưng cô không được cười tôi đấy. Lâm Hướng quả không hổ xuất thân là thần tượng nổi tiếng trên mạng, bắt đầu lắc lư không chút xấu hổ nào. Chỉ có điều khi nhảy đến đoạn ra, vì mức độ chấn động quá lớn, khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy bắt đầu ào ào rơi đầy bụi hương xuống rồi nhanh chóng trở lại thành cái đầu đầy lỗ chảy máu. Cảnh này vừa kinh khủng lại vừa buồn cười. Khi cậu ấy đang muốn nhảy thêm một điệu mới, từ phía xa có hai bóng dáng lén lén lút lút đi tới. Là mợ tôi và cậu tôi. lần này hai người bọn họ đến để đào mộ của tôi. Dừng tay, hai người muốn lẩn trốn đến lúc nào chứ? Cho dù tôi gào thét như thế nào hai người họ đều không quan tâm. Ngay cả Lâm Hướng cũng không ngăn lại hành động của bọn họ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đào mộ của tôi. Bọn họ lôi một cái điện thoại từ trong thi thể mục nát thối rữa của tôi ra. Đó là điện thoại của tôi. Cậu mợ của cô đúng là loại tâm địa ác độc, cũng chẳng thèm hỏa thiêu cô, như thế này thì khác gì quảng xác đi đâu. Những lời của Lâm Hướng tựa như cây kim châm thẳng vào trái tim của tôi. Đúng vậy, cứ cho là mợ tôi thì thôi đi, ngay cả cậu tôi dù gì cũng là cháu gái của ông ấy, vậy mà ông ấy lại có thể đối xử tàn ác như vậy với tôi. Tôi vẫn nhớ rất kỹ, ngay trước khi bố mẹ tôi vẫn còn sống, cậu tôi rõ ràng là người tốt bụng. Mỗi lần ông ấy đến chơi nhà tôi đều vui vẻ, niềm nở, mang đến rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi. Mẹ tôi vẫn thường xuyên càm ràm, nhắc nhở tôi rằng cậu tôi là người tốt. Mau đi thôi, mợ tôi đẩy cậu tôi. Đồ chết bầm nhà bà, đẩy cái quái gì, nếu không phải do bà, tôi có phải nửa đêm đi đào mộ như thế này không? Tôi đã nói với ông rồi còn gì, tôi gặp ma mà ông không tin tôi. Ai bảo ngày trước bà đánh nó cho nhiều vào, đáng đời. Cậu tôi đắp lại đất rồi mới cùng mợ tôi bỏ đi. Tôi biết rằng hai người họ làm như vậy là bởi vì bên trong điện thoại của tôi có đoạn ghi âm của hai người họ. Đó chính là chứng cứ quan trọng nhất. Lâm Hướng, chúng ta phải tìm cách để lấy lại điện thoại. Được, chúng ta chia nhau hành động. Bởi vì chúng tôi không thể rời khỏi mộ quá xa, bãi phân chó gần đây nhất đã bị mợ tôi ăn lúc sáng nay mất rồi. Chúng tôi chỉ có thể đi tìm ở chỗ xa hơn một chút. Cuối cùng trong một căn nhà bị bỏ hoang, chúng tôi tìm thấy một bãi phân chó cứng ngắc từ mấy hôm trước. Tôi và Lâm Hướng hợp sức cùng nhau dẫm lên rồi hét to, "Trang đại sư, có người đào mộ." Vèo cái đã mấy ngày trôi qua. Trang đại sư không hề xuất hiện, diễn biến tiếp theo như thế nào cũng không ai nói cho chúng tôi biết. May mà Lương Giai được nghỉ, đến thăm tôi, cô ấy mới nói cho tôi biết tin tức mới nhất. Cả nhà cậu mợ của cậu đều đã dọn đi chỗ khác rồi, còn về phần Lâm Hướng thì không có chút tin tức gì. Đều do tên Trang tệ ca kia, bây giờ tớ vừa không nhìn thấy các cậu lại còn không nghe thấy các cậu nói gì nữa rồi. Miêu miêu, nếu cậu biết báo mộng thì tốt rồi, hại tớ chuyến này đi mất công. Nhà cậu của tôi ở trên một ngọn núi vừa cao vừa xa, Lương Giai sống ở trong thành phố, muốn đến được chỗ cậu tôi phải ngồi xe 4 tiếng đồng hồ. Nếu như không phải coi tôi là bạn bè thân thiết nhất, cô ấy sẽ chẳng vì tôi mà chạy đi xa như vậy đâu. Cảm ơn cậu Giai Giai, cảm ơn vì đã giữ được lời hứa với tớ. Mặc dù cô ấy không nghe thấy tôi nói gì nhưng tôi vẫn phải nói với cô ấy một câu cảm ơn. Sinh nhật năm ngoái của tôi, sau khi ăn cơm với Lương Giai xong, chúng tôi đi bắt xe về nhà, tôi suýt chút nữa thì bị thằng cha tài xế say rượu lái xe tông vào. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi liền lo lắng bản thân mình không biết một ngày nào đó lỡ chết bất đắc kỳ tử thì sao. Bởi vì sự lo lắng đó của bản thân, tôi liền dặn dò chuyện hậu sự của tôi với Lương Giai. Giai Giai, nếu như có ngày nào đó tớ đột nhiên hẹo ấy, cậu nhớ phải giúp tớ giải oan nha. Còn nữa, nhớ phải đốt nhiều giấy tiền vàng mã với đầy đủ các vật dụng đó, tớ không muốn tiếp tục làm một con ma nghèo đâu. Những điều này cô ấy đều làm hết cho tôi rồi, điều duy nhất tôi không ngờ tới chính là cô ấy lại lắp wifi ở mộ của tôi. Hơn nữa, lời cô ấy nói còn thực sự linh nghiệm nữa chứ, có người đến bắt mạng ở chỗ tôi nên tôi không còn cô đơn nữa. Gần đây thời tiết dần dần chuyển lạnh, Lương Giai không chịu nổi gió núi, ngồi trước mộ của tôi làm nhảm, lẩm bẩm hơn một tiếng mới rời đi. Cả một ngọn núi hoang vu trống trải, lại quay về những ngày chỉ có hai con ma là tôi với Lâm Hướng. Vào buổi chiều hai ngày sau, khi tôi với Lâm Hướng đang chọc chó, cậu ấy đột nhiên không cử động nữa. Cậu ấy bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, lại còn vô cùng trịnh trọng gọi tôi một tiếng chị. Chị, em sắp phải rời khỏi chỗ này rồi. Cậu đi đâu được chứ? Tên Trang tệ kia cho chúng ta leo cây còn chưa quay lại mà. Thay đổi đột ngột như vậy, khiến tôi cực kỳ hoảng loạn, cậu ấy mà đi thì tôi biết phải làm sao? Tôi đã quen với cuộc sống có Lâm Hướng bầu bạn rồi. Chị, kiếp sau em nhất định sẽ báo đáp ân tình của chị. Nói rồi, hồn phách của Lâm Hướng dần dần tan biến. Tôi muốn níu giữ cậu ấy lại nhưng cuối cùng vẫn để cậu ấy tan biến khỏi cái tay tôi. Tôi gục đầu khóc nức nở, kiếp sau tốt nhất đừng gặp lại, gặp phải cậu cực kỳ xui xẻo. Miêu miêu, miêu miêu, tớ có tin tốt báo cho cậu đây. Hôm nay, đáng lẽ Lương Giai phải đi làm, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục, chạy đến mộ tôi tìm tôi, hai mắt ngấn lệ, kích động gọi tôi. Tìm thấy cậu mợ của cậu rồi.